làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Chúa Bao La.
Ôi tình yêu Chúa Cha, tôi mỗi ngày, ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông Thái An, tràn lai láng trong tâm tôi, cạn khô chết liền. Thank you. Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương. Tâm hồn tôi khô cằn, nhưng Chúa tha thứ tôi rồi. Êm đêm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm. Chết liền tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương. Tình yêu Chúa bao là sâu rộng giống như đại dương.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tác động của Đức Thánh Linh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua những lời chứng của Giăng Báp-tít ký thuật trong Phúc Âm Giăng. Lời chứng của người tiền hô về Chúa Cứu Thế Giê-xu rất quan trọng vì đây chính là những lời mặc khải của Đức Thánh Linh cho ông. Phúc Âm Luca cho biết Giăng Báp-tít đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Phúc Âm Luca chương 1 câu 10 đến câu 15 ký thuật lời thiên sứ truyền bảo thầy tế lễ Sa-cha-ri về việc vợ ông là bà Elizabeth thụ thai răng như sau. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri đứng bên phải bàn thờ sông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói với người rằng: Sa-cha-ri đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Răng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng thỏa nguyện, và nhiều người cũng sẽ mừng rỡ về việc người sinh ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Đó là Phúc Âm Luca chương 1 câu 10 đến câu 15. Những lời tiên báo này cho thấy tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong sứ vụ dọn đường cho Chúa Cứu Thế của Giăng Báp-tít. Những lời giảng nảy lửa của ông đầy quyền năng Thánh Linh, kêu gọi dân chúng ăn năn quay lại với Đức Chúa Trời, đã khởi phát cuộc phục hưng lan rộng khắp nước, chuẩn bị lòng dân khao khát trông chờ Đức Chúa Trời thăm viếng, ban đấng cứu tinh theo lời hứa. Khi thời điểm đến, Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện, bây giờ sứ vụ của Giăng là giới thiệu Ngài, công bố về Ngài cho dân chúng. Hiển nhiên, những sứ điệp của Giăng cũng chính là những mặc khải của Đức Thánh Linh về Chúa Cứu Thế. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 15 đến câu 18 ghi khá chi tiết nội dung những lời này. Giăng làm chứng về Ngài kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội vượt hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Bởi sự sung mãn của Ngài mà tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng càng thêm ân sủng. Vì giới luật được ban qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không ai thấy Đức Chúa Trời, duy con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Khi thành phần lãnh đạo Do Thái giáo từ Jerusalem đến Galilê điều tra về Răng, thì ông dứt khoát khẳng định mình không phải là đấng cứu tinh, nhưng nói về Chúa Giê-xu một cách vô cùng tôn trọng, bảo rằng: về phần ta, ta làm báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết, ấy là đấng đến sau ta không đáng mở dây giày Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Răng làm phép báp tem. Qua ngày sau, Răng thấy Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, vượt trội hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp tem bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Răng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng ngươi thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Chi tiết cần lưu ý trong lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu được ghi trong câu 33 và câu 34 khẳng định những chân lý quan trọng về sứ vụ của cả Giăng lẫn của Chúa Giê-xu. Về Giăng thì những gì ông biết về Chúa Giê-xu không do ông tự biết nhưng do Đức Thánh Linh mà khải. Về Chúa Giê-xu thì Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh và Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Giăng nói, về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 22 đến câu 36, chúng ta lại được biết thêm những lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa cứu thế. Đây là thời gian Chúa Giê-xu đã kết nạp môn đệ và khởi đầu sứ vụ giao giảng tin lành ở Giu-đê, trong khi Giăng vẫn tiếp tục kêu gọi dân chúng ăn năn và làm phép báp têm. Sứ đồ Giăng kỹ thuật như sau. Kế đó, Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê, Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến để nhận phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Môn đồ của Giăng tranh luận với một người Do Thái về lễ tẩy uế. Họ đến với Giăng nói rằng, thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đan mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng, nếu không phải từ trên ban cho, thì không một người nào có thể nhận lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ta không phải là Chúa cứu thế, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ đó là chàng rể, nhưng bạn chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng chàng rể thì rất vui mừng, ấy là niềm vui trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài, người đến từ đất là thuộc về đất, và nói ra cũng theo cách của trần gian. Còn đấng từ trời đến là trên hết muôn loài, Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. Ai đã tiếp nhận lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật, vì đấng Đức Chúa Trời sai đến thì giao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc âm Giăng chương 3, câu 22 đến câu 35. Qua những lời chứng trên, chúng ta có thể thấy Giăng Báp-tít là người đầu tiên duy nhất đương thời được Đức Thánh Linh mặc khải đầy đủ về Chúa Giê-xu. Vì thế, Giăng đã trở thành mẫu mực của chứng nhân về Chúa cứu thế với những tiêu chí căn bản sau đây. Thứ nhất, phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh và được Ngài mặc khải. Thứ hai, phải biết rõ Chúa cứu thế là con Đức Chúa Trời và sứ vụ của Ngài là chiên sinh tế. Thứ ba, biết Chúa cứu thế được Cha ban Đức Thánh Linh vô hạn, cho nên cũng là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thứ tư là khiêm nhu hạ mình. Và thứ năm, can đảm thẳng thắn, rõ ràng, dứt khoát. Trên đây là những tiêu chuẩn căn bản của người làm chứng nhân hữu hiệu cho Chúa cứu thế. Tuy nhiên, chúng ta có thể tóm gọn trong một điều căn bản. Người làm chứng nhân cho Chúa cứu thế phải là người được Đức Thánh Linh ngự trị và hoàn toàn ở dưới quyền điều khiển êm dịu và khôn ngoan của Ngài. Còn đối với Chúa Giê-xu, qua lời chứng của Giăng chúng ta biết Ngài đến từ Cha, giao giảng lời Cha, được Cha ban mọi thẩm quyền và năng quyền, cũng như có Đức Thánh Linh đầy trọn. Câu 34 ghi, đấng Đức Chúa Trời sai đến thì giao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Động từ ban trong cụm từ ban Đức Thánh Linh không chừng mực, viết trong thì hiện tại, xác định Đức Thánh Linh hằng ở trong con người Chúa cứu thế từ khi được hình thành trong lòng trinh nữ Mary. Cả cuộc đời con người Chúa cứu thế luôn luôn thiện lành, thánh khiết, vô tội, cho nên sự hiện diện và sự vận hành của Đức Thánh Linh trong Chúa cứu thế có tính cách liên tục, không bị gián đoạn và thể hiện trong mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực sứ vụ của Ngài trên đất. Cũng trong lời chứng của Giăng về Chúa Cứu Thế ghi trong câu 35-36, Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Qua những lời này, ông đã chỉ ra con đường duy nhất, rất mầu nhiệm nhưng cũng rất đơn giản để nhận sự sống vĩnh hằng là tin, nghĩa là tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Trong phần đầu Phúc Âm Giăng chương 3, Sứ đồ Giăng ghi lại một sự kiện độc đáo rất quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giê-xu khi Ngài bày tỏ và dẫn giải cặn kẽ cho một luật gia Do Thái tên là Ni-cơ-đem về sứ vụ mầu nhiệm của Đức Thánh Linh trong biến trình cứu rỗi con người. Chúa Giê-xu khẳng định rằng không có sứ vụ tác sinh thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong linh hồn thì không một con người nào được cứu rỗi. Trong cả bốn sách Phúc Âm, Phúc Âm Giăng chương 3 là chỗ duy nhất dạy về tân sinh hay là sinh ra mới một cách thiêng liêng do Đức Thánh Linh tác động trong tâm linh tín nhân. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 1 đến câu 21 kỹ thuật như sau. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cơ-đem, là một người trong thành phần lãnh đạo Do Thái. Ban đêm, người này đến với Chúa Giê-xu thưa rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì không ai làm được. Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không sinh lại, thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Ni-cơ-đem thưa rằng, người đã già, thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ sinh ra lần thứ hai sao? Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, điều gì sinh bởi thánh linh là thần. Đừng kinh ngạc về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Thế người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cơ-đem lại nói, điều đó làm thế nào được? Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi là giáo sư của người Do Thái mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng những điều mình thấy, còn các ngươi không hề tiếp nhận lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn không tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên đồng hoang thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, không phải để phán xét thế gian đâu, nhưng để cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì không bị phán xét đâu, ai không tin thì đã bị phán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự phán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e công việc của mình bị trách móc chăng? Nhưng người nào làm theo chân lý thì đến cùng sự sáng, hầu cho việc làm của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 1 đến câu 21. Trong phần kỹ thuật trên, Sứ đồ Giăng ghi lại cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu, hay đúng ra là bài giảng của Chúa Giê-xu về sự đổi mới thiêng liêng do Đức Thánh Linh tác sinh trong tâm linh người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây không chỉ là bài giảng, nhưng còn thể hiện tác động của Đức Thánh Linh trong lòng Chúa Giê-xu và cũng trong lòng của luật gia Ni-cơ-đem. Trong bối cảnh xã hội đương thời, sự kiện một người như Ni-cơ-đem thuộc đảng Pha-ri-si là thành phần cai trị trong Do Thái giáo đến xin gặp Chúa Giê-xu thì không phải là việc bình thường. Vì vậy, ông đã đến gặp Chúa ban đêm, có lẽ để tránh phiền phức với tổ chức, vì chính quyền Do Thái giáo e dè, thậm chí ác cảm với Chúa Giê-xu. Khi Ni-cơ-đem vào nhà, chưa hỏi câu nào, chỉ mới vừa lên tiếng chào, Thưa Thầy, Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Chúa Giê-xu đã biết ngay nan đề trong lòng ông, Chúa nói lên nan đề đó, đồng thời đưa ra một giải pháp chắc chắn. Quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người không sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Xem lại tình huống này, chúng ta có thể thấy tác động của Đức Thánh Linh qua Chúa Giê-xu để nói lên nỗi băn khoăn về tình trạng cứu rỗi trong tâm linh của một người sùng tín trong hàng lãnh đạo tôn giáo. Chúa biết Nicodem hoang mang đến bất an về tình trạng tâm linh của chính mình, bối rối về giải pháp cứu rỗi trong hệ thống tôn giáo truyền thống. Chúng ta cũng có thể thấy thôi thúc của Đức Thánh Linh trong lòng Nicodem khiến ông vượt qua nhiều trở lực để quyết định tìm đến với Chúa Giê-xu xin giải pháp cho nan đề cứu rỗi rất riêng tư của mình. Trong lời chào của Nicodem, chúng ta thấy ông chân thành tôn trọng Chúa Giê-xu nhưng cũng có lập luận chắc nịch bảo rằng những việc đầy quyền phép Chúa Giê-xu đã thi thố trong sứ vụ là bằng chứng Ngài là đấng Đức Chúa Trời sai phái. Ông quả quyết, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Tuy nhiên, khi nghe Chúa Giê-xu khẳng định nếu một người không sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời, thì Nicodem đã đáp ứng bằng hai câu hỏi, không phải do nghi ngờ, không tin giải pháp của Chúa Giê-xu, nhưng do không hiểu. Ông hỏi Chúa, người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ sinh ra lần thứ hai sao? Để ý, chúng ta sẽ thấy đây là câu hỏi chân thành của một tâm trí đơn sơ. Khi hỏi, người đã già thì sinh lại làm sao được? Ông thật lòng hỏi cho chính mình. Chúng ta có thể diễn ý câu hỏi này của Nicodem. Người đã già như tôi đây thì làm sao sinh lại được? Ông muốn nói, ông muốn làm theo lời Chúa, ông muốn được thấy nước Đức Chúa Trời, ông muốn được vào thiên đàng, nhưng ông không hiểu phương cách Chúa dạy. Vì thế, ông hỏi tiếp trong cái nhìn đơn sơ như trẻ thơ, làm sao tôi có thể trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai? Nicodem hiểu sinh lại theo nghĩa đen, cho nên thấy bế tắc. Từ đó Chúa Giê-xu tiếp tục diễn giải thêm cho con người đơn sơ chân thành này bằng những khẳng định cụ thể, bảo rằng thể xác chỉ có thể sinh ra thể xác, Thánh Linh mới tác sinh ra Thần Linh. Đức Thánh Linh sẽ tẩy sạch mọi ô dơ trong con người cũ bằng nước và ban sự sống thiêng liêng. Thể hiện sự sống thiêng liêng này giống như thấy tác động của gió mà không thấy gió. Chúng ta nghe lại câu trả lời của Chúa Giê-xu giải thích cho Nicodem về cơ nguyên mầu nhiệm của sự tái sinh. Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, điều gì sinh bởi Thánh Linh là thần. Đừng kinh ngạc về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Tuy Chúa Giê-xu đã giải thích cho Nicodem tường tận như thế, nhưng ông vẫn chưa hiểu hay vẫn chưa thỏa mãn, cho nên đã hỏi tiếp như ghi trong câu 10. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đến đây Chúa nói tiếp với ông như một lời trách bảo rằng, ngươi là giáo sư của người Do Thái mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi không hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Cũng trong lời trách này, Chúa Giê-xu tiết lộ nguyên nhân Nicodem không hiểu là vì không tiếp nhận lời Chúa bằng đức tin. Nếu không vận dụng đức tin, thì dù có kiến thức của một giáo sư hay một học giả, thì cũng không thể nào thấu triệt chân lý thiêng liêng của nước trời. Đây không chỉ là nan đề của Nicodem, nhưng cũng là nan đề của rất nhiều người. Chúng ta nghe lại lời giải thích đầy đủ của Chúa Giê-xu và để ý đến điều Chúa nhấn mạnh là yếu tố đức tin đặt nơi chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng chương 3 câu 9 đến câu 16 ghi như sau. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi là giáo sư của người Do Thái mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi không hề tiếp nhận lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn không tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên hoang mạc thời nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Cũng trong phần giải thích của Chúa Giê-xu đã tiết lộ cho Nicodem căn tính của Ngài là đấng đến từ trời. Chúa cũng dùng hình ảnh con rắn đồng Đức Chúa Trời truyền lĩnh tụ Môi-se làm và treo lên trong hoang mạc để cứu tất cả những người bị rắn lửa cắn. Người bị rắn lửa cắn nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa lành. Chúng ta có thể xem câu chuyện này ghi trong Dân Số Ký chương thứ 21. Sự kiện lịch sử này mang tính chất tiên tri về phương diện cứu rỗi nhân loại trong chương trình của Đức Chúa Trời, và biến cố tiên tri này đã thành nghiệm trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế khi Ngài đến. Tội nhân trong tình trạng bị rắn độc cắn nằm chờ chết mà không thể tự cứu, nhưng khi ngước nhìn rắn đồng, tức khắc được chữa lành. Nọc độc của tội lỗi khiến cho con người ở trong tình trạng tê liệt không thể tự cứu, nhưng khi đặt lòng tin nơi đấng treo thân trên thập hình sẽ được cứu rỗi. Chỉ khi con người ý thức tình trạng tuyệt vọng của mình thì đức tin nơi Chúa mới xuất hiện. Hình ảnh con rắn đồng treo trên cây sào đem sự chữa lành tương ứng với thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tội nhân nhìn lên thập tự, thấy và tin con Đức Chúa Trời đã chết thay cho mình sẽ nhận được ơn cứu rỗi. Phần đúc kết cuộc đàm luận của Chúa Giê-xu với luật gia Ni-cơ-đem trong Phúc Âm Giăng chương 3 được đúc kết trong câu 17 đến câu 21 với hai khẳng định rõ ràng về số phận của người tin và cả của người không tin. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian không phải để phán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì không bị phán xét đâu, ai không tin thì đã bị phán xét rồi vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự phán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng người nào làm theo chân lý thì đến cùng sự sáng, để cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm Môn Đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.